Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 8: Năng Quyền Chúa Phục Sinh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, ở bài trước, chúng ta đã thấy những người phụ nữ yêu kính Chúa chuẩn bị thuốc thơm cho sự an táng của Ngài. Nhưng hành trình của chúng ta không kết thúc nơi ngôi mộ lạnh lẽo. Hôm nay, chúng ta bước sang bài giảng thứ 8, Năng Quyền Chúa Phục Sinh. Những người phụ nữ năm xưa đi tìm một thi hài, nhưng họ đã gặp một đấng sống qua một sự kiện làm rúng động đất trời. Sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là lịch sử, mà là năng quyền đang vận hành để cất đi mọi sợ hãi, ban tặng niềm vui bất diệt và biến đổi chúng ta bước vào một nếp sống thờ phượng Ngài. Mời quý vị cùng mở lòng đón nhận sứ điệp hôm nay. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 2 đến câu 10. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tương sáng, có Mary Madeleine và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăng hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các người đừng sợ chi cả, vì ta biết các người tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các người qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy ta đã bảo các người. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cá mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này, Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: Mừng các người. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Ma-thi-ơ ký thuật rằng có Mary Madeleine và Mary khác đến thăm mộ. Còn các đầy tớ Chúa khác ở trong các sách phúc âm thì cho chúng ta biết có những người đàn bà khác cũng có mặt tại nơi phần mộ của Đức Chúa Giêsu lúc tương sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những môn đệ của Chúa được đề cập ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 này là những người nữ. Họ đang sống trong một tâm trạng rằng Đức Chúa Giêsu, vị thầy của mình, đã chết rồi. Bây giờ đây họ tràn ngập sự đau buồn tan chế ở trên tay mỗi người với lòng thương tiếc Chúa Giêsu, muốn bày tỏ những tình cảm tốt đẹp của mình với vị thầy yêu dấu. Họ đã chuẩn bị những thuốc thơm để mong rằng mình đến tại nơi phần mộ ngày nào chôn Chúa ấy, giờ đây có thể xuất xác cho Đức Chúa Giêsu theo phong tục tập quán. Ở tại nơi phần mộ này, tưởng chừng như chết chóc, nhưng các môn đệ của Đức Chúa Giêsu đã mục kích một sự kiện, có thể nói rằng đó là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Đó là Đức Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết. Không phải chỉ những môn đệ của Chúa Giêsu mà thôi, nhưng tất cả những con người liên quan đến sự kiện thế giới này, họ đều có thể bước vào một thế giới mới của năng quyền phục sinh. Và thưa quý vị, lời của Đức Chúa Trời ở tại đây trong Ma-thi-ơ đoạn 28 sẽ cung cấp cho chúng ta một ít điều năng quyền Chúa Giêsu đã tác động đến từng con người trong cuộc sống của họ để bắt đầu có một mối quan hệ mới với chính đấng phục sinh. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 dạy cho chúng ta điều đầu tiên, đó là năng quyền Chúa phục sinh khiến cho nhiều người phải sợ hãi. Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 2 cho đến câu 4, lời Chúa chép như thế này: Và này, đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăng hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. Khi những người phụ nữ này đến phần mộ của Chúa Giê-xu, thì họ đã chứng kiến một cơn động đất chớp nhoáng mà Thánh Kinh ký thuật rằng đất rúng động dữ dội bởi vì có một thiên sứ từ trên trời giáng xuống và thiên sứ đó đã lăn hòn đá niêm phong cửa mộ và ngồi lên trên, khiến cho phần mộ giờ đây được mở toang. Chẳng những người đàn bà này, họ kinh ngạc trước một sự kỳ diệu xảy ra, nhưng những người ở gần đó là những lính canh của người La Mã. Những người này được phái đến để có thể gọi là niêm phong mộ Chúa, bảo vệ mộ Chúa và giữ Chúa Giê-xu ở trong thế giới của sự chết. Bây giờ những người này họ đã phải run rẩy và trở nên như người chết. Tôi lấy làm thích thú về cách tường thuật của Matthew. Ông muốn nhấn mạnh cho độc giả liên tưởng. Ông kích thích độc giả liên tưởng đến một hình ảnh kinh hoàng tột cùng của những người lính La Mã ở đây là run rẩy trở nên như người chết. Thưa quý vị, dĩ nhiên, sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh xảy ra là bởi quyền phép siêu nhiên. Nhưng Chúa Giê-xu vận hành và sự hiện diện của Ngài ở trên cả vũ trụ này, ở trong lòng, ở trong cuộc đời của mỗi người, chắc chắn là có những tác động rất riêng tư trên đời sống của chúng ta, và nó cũng ảnh hưởng trên cả cõi thiên nhiên vũ trụ này, trong cả phương diện vật lý và trong cả phương diện tâm linh. Cho nên khi đối diện với năng quyền của Chúa Giê-xu phục sinh và sự hiện diện của Chúa trong đời sống, thì những con người không tin cậy nơi Đức Chúa Trời, hay là những người đang có một mối quan hệ bất hòa với Chúa, những con người đang có một mối liên hệ hững hờ không mật thiết với Chúa, sẽ bị bao trùm bởi sự kinh hoàng sợ hãi. Nói một cách khác, thì sự phục sinh của Chúa Giê-xu sẽ đem đến niềm vui cho một số người bởi năng quyền của Chúa đụng chạm vận hành trên đời sống của con người đó. Đồng thời sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh và quyền phép Chúa bày tỏ ra cũng sẽ khiến cho một số những người phải sợ hãi, phải kinh hoàng khi đề cập hay nhận biết Chúa Giê-xu phục sinh hay Chúa Giê-xu hiện diện bên cạnh mình. Trong năm 1977, tôi có cơ hội được trò chuyện với một vị giáo sư, viện trưởng của một trường đại học khi đề cập đến Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài. Chúng tôi trao đổi nhiều điều, nhưng cuối cùng vị viện trưởng này tóm tắt câu rằng: "Anh đừng có nói cho tôi về Chúa Giê-xu. Với tôi, với chúng tôi, rất sợ hãi những người tin lành, rất sợ hãi những người thuộc về Cơ Đốc giáo là môn đồ của Chúa Giê-xu. Bởi vì đây là một người không tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi thì vui mừng để có thể trình bày, tự hào để trình bày về Chúa Giê-xu và quyền năng sống lại của Ngài. Những người bạn của tôi đấy thì lại vô cùng ngần ngại và sợ hãi khi phải nói về Chúa Giê-xu, khi phải trình bày về quyền năng của Chúa biến đổi cuộc đời của một con người và Ngài có quyền chinh phục cả thế giới ở trong tay. Cũng trong sự sợ hãi đó, có một người đã từng tuyên bố dõng dạc với thế giới rằng khi tôi mà đã nghiên cứu đầy đủ về Cơ Đốc giáo, về Chúa Giê-xu mà tôi viết một cuốn sách, tôi đưa ra một luận thuyết thì chắc chắn Cơ Đốc giáo sẽ hoàn toàn sụp đổ trên thế giới. Và rồi ông bắt đầu lao vào các thư viện để tìm kiếm tài liệu về Cơ Đốc giáo. Và ông ước giao rằng sau khi công trình của ông được công bố, thì Cơ Đốc giáo sẽ sụp đổ như điều ông đã nghĩ và công bố. Nhưng lạ lùng thay, khi ông nghiên cứu các tập tài liệu trong các thư viện và ông bắt đầu viết một cuốn sách đó được đặt tên là Ben Hur, một truyện dài Ben Hur và đã được dựng thành phim. Và khi ông viết cuốn sách này, thì tác giả đã nói rằng: "Tôi hoàn toàn được chinh phục bởi Đức Chúa Giê-xu Christ và quyền năng sống lại của Ngài." Sau khi viết cuốn sách đó, ông đã đứng về phía Chúa Giê-xu, đã trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, với những người không tin Chúa Giê-xu, với những người đang có một mối bất hòa với Chúa Giê-xu, với những người đang có một mối quan hệ hững hờ với Chúa Giê-xu, thì sợ hãi ngay khi Chúa Giê-xu sống lại và đang hiện diện trong đời sống của mỗi người. Nhưng thưa quý vị, hôm nay chúng ta có cảm nhận nào? Quý vị đang đón nhận sứ điệp Chúa Giê-xu phục sinh được tràn ngập niềm vui bởi vì chúng ta đang sở hữu được năng quyền Chúa Giê-xu phục sinh và đấng đó đang sống ngự trị trong lòng mình. Hay ngay giây phút này, quý vị đầy dẫy những lo âu sợ hãi khi đối mặt với chính Chúa. Tôi xin quý vị liên tưởng một chút. Nếu ngay bây giờ quý vị mở mắt ra, tay mình rờ đụng được Chúa Giê-xu đang đứng trước mình, đối mặt với chúng ta, hoặc là Chúa có những tiếng phán với mình, hỏi: "Ta đến với con, ta đang đứng trước mặt con", thì quý vị và tôi sẽ là vui hay là bối rối sợ hãi? Có ai trong quý vị sẽ nói rằng: "Chúa ơi, con không xứng đáng, xin Chúa xa con một chút, Chúa rời xa con một chút, hay là Chúa cho con chuẩn bị 5 phút, hay là cho con chuẩn bị một vài tháng. Bởi vì con có tư tưởng này, con có hành vi kia, đời sống con có những ngổn ngang ô uế, con chưa thể mạnh dạn để có thể tiếp đón Chúa Giê-xu vào lòng con. Có ai trong quý vị hôm nay đang lo âu sợ hãi nếu Chúa Giê-xu đến và ngự vào lòng chúng ta không? Vì cớ sao quý vị chưa có những niềm vui và bình an ở trong Chúa Phục Sinh? Vì cớ sao ngay bây giờ quý vị trong ngày lễ Phục Sinh mà lại lo âu ngần ngại, không dám tiếp đón Chúa Phục Sinh vào trong lòng của mình? Tôi không có câu trả lời cho quý vị, nhưng tôi tin rằng mỗi người chúng ta khi nhìn lại chính mình, chúng ta đều có những câu trả lời cho chúng ta một cách rất riêng tư và chính xác. Nhưng xin quý vị đừng dừng lại ở đó, và tôi kêu gọi tất cả mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay, xin đừng tiếp tục im lặng với Chúa. Xin đừng tiếp tục giấu kín những gì mà Chúa muốn chúng ta phải nói với Chúa ngay giờ này, mặc dù điều đó là ngổ ngang, điều đó là nhơ nhớp, điều đó là những nỗi bất hòa của chúng ta với Chúa trước đây. Mà hãy bắt đầu giải quyết mọi điều đó để có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi và có thể nếm trải sự bình an ngay giờ này với năng quyền của Chúa Phục Sinh. Và chúng ta tiếp tục rờ đụng được những điều khám phá phước hạnh ở trong chính Chúa Giê-xu đã phục sinh vinh hiển. Điều thứ hai, lời Chúa dạy cho chúng ta, năng quyền Chúa Phục Sinh đem đến cho con người một tin tức tốt lành. Xin quý vị cùng xem lời Chúa từ câu 5 cho đến câu 8. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các người đừng sợ chi cả, vì ta biết các người tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các người qua xứ Galilê, ở đó các người sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các người, hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Trong khi tâm trí của những người môn đồ này tập chú vào sự chết chóc của Chúa Giê-xu, thì không khí của sợ hãi bao trùm họ. Ngay khi sự sợ hãi bao trùm, tưởng chừng như là sống trong tuyệt vọng đó, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán với họ một tin tức tốt lành. Ta biết các người tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không còn ở đây đâu, bởi vì Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết như lời Ngài đã phán. Dường như để những con người chứng kiến sự phục sinh đầu tiên, họ có thể rờ đụng được tất cả những gì xảy ra và không còn phải mơ màng là không biết điều này thật hay là ảo tưởng, mình mơ hay là mình tỉnh, cho nên thiên sứ thách thức họ rằng, hãy đến xem chỗ của Ngài đã nằm. Và rồi, nếu các người đã rờ, đã đụng, đã nếm biết cụ thể rồi, hãy mau mau mà đi loan báo tin mừng này cho các môn đệ, để họ có thể cùng nhau gặp gỡ Chúa Giê-xu ở tại Galilê. Thưa hội thánh, đây là những người họ đã nghe được một tin tức tốt. Dĩ nhiên, nỗi sợ hãi vì cớ kinh ngạc đang hiện diện trong trí, trong lòng của họ, nhưng nỗi kinh ngạc và sợ hãi đó nó không kéo dài. Ở trong tuyệt vọng, mà chỉ trong một giây phút, thì có một cảm xúc, một nhận thức khác lớn ác, bao phủ cả nỗi sợ hãi đó. Đó là rất đỗi vui mừng. Niềm vui tràn ngập đến, nó loại trừ đi sự sợ hãi kinh hoàng trước đây. Và bây giờ, sự nhận thức rất đỗi vui mừng ấy, niềm vui tràn ngập lớn lao ấy, đang vận hành trào sôi trong lòng những con người này, cho đến nỗi họ tức khắc chạy đi để báo tin, để rao truyền tin mừng này, để đem niềm vui đến cho những bạn hữu của họ. Đây là một hành động hoàn toàn trái ngược lại với những điều họ đã bày tỏ trước đây một vài ngày. Khi họ chứng kiến Chúa Giê-xu bị bắt, khi họ chứng kiến Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Chúa Giê-xu chết, họ là những người tràn ngập sự sợ hãi, họ là những người đầy tràn cái gọi là thất vọng. Rồi họ buồn bã, có thể nói rằng họ rời khỏi tập thể, rời khỏi cộng đồng của những môn đệ Chúa Giê-xu để trở về quê đánh cá. Bây giờ thì họ lại là những người nhiệt thành, sẵn sàng để có thể đi từ nơi này qua nơi khác, báo tin cho anh em mình rằng Giê-xu đã phục sinh vinh hiển. Hành động này của những người nữ môn đệ, chúng ta có thể nói, đây là những người trải nghiệm Chúa phục sinh. Họ là những người đang sống trong niềm vui. Họ là những người giờ đây đang sống trong tư thế của một kẻ chiến thắng. Họ là những người tràn ngập niềm vui, sự khích lệ. Họ có lời của sự sống để có thể công bố lời sự sống đó, để đem sự khích lệ, để đem sức sống đến cho những con người đang buồn phiền, đang tuyệt vọng ở chung quanh. Thưa quý vị, năng quyền của Chúa Phục Sinh chắc chắn đem đến niềm vui cho những con người thuộc về Ngài. Chính Chúa sẽ cởi bỏ những tang chế, những chết chóc ở trong tâm trí, ở trong lòng, ở trong đời sống của quý vị và tôi, để chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm được năng quyền của Chúa phục sinh. Và chúng ta vẫn thường nói rằng chúng ta có niềm vui ở trong Chúa phục sinh. Trong cuộc sống của tôi cũng có biết bao nhiêu lần bối rối, bao nhiêu lần mình tưởng chừng như phải gục ngã ở trong buồn đau tuyệt vọng. Nhưng lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên thứ 30 câu 11 là lời kinh thánh mà tôi thuộc lòng và thường lẩm bẩm ở trong miệng mình khi tôi phải đối diện với những tình cảnh tối tăm. Lời Chúa chép: Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Mỗi người chúng ta sống chắc sẽ có những lúc buồn rầu, sẽ có những lúc chúng ta dường như sống trong cảnh tàn chế. Nhưng mà Chúa Giê-xu phục sinh, Ngài là đấng hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Ngài là đấng tể trị trên cuộc sống của mỗi người. Chúa sẽ đổi sự buồn rầu đó và đặt chúng ta vào trong một tình trạng vui mừng, khoái lạc. Tất cả những tình cảnh dường như tan chế, tuyệt vọng đó, đầy tràn cái hơi ám của sự chết chóc ấy, Ngài sẽ cởi bỏ và làm cho quý vị và tôi bắt đầu một đời sống hy vọng, vui mừng. Niềm vui đó là một niềm vui có thật, rờ đụng, nếm biết ở trong đời sống của những con người theo Chúa. Bởi vì chúng ta có được tin tức tốt lành, chúng ta sở hữu được niềm vui mừng lớn đó ở trong cuộc đời mình qua năng quyền của Chúa phục sinh ngay giữa cuộc sống đời thường. Ngày hôm nay, quý vị và tôi, có phải chăng chúng ta đang sống trong những cơn bão? Trong những tuần qua, khi quý vị nghe đài, chúng ta đọc báo, chúng ta phải đi chợ mỗi ngày. Hôm nay tôi lại đề cập cho quý vị những cơn bão, bởi vì chúng ta đang đối diện với những cơn bão giá, những cơn bão đổi thay, khủng hoảng, vàng lên đô la xuống, thị trường khủng hoảng, giá cả tăng vọt. Ôi biết bao nhiêu điều làm chúng ta thấy dường như cơn bão của đời, nó có thể len vào trong tâm linh chúng ta và tạo cho chúng ta những trận bão về mặt thuộc linh. Đây là một thực tế không thể chối cãi trong cuộc sống của quý vị và tôi. Cho nên tôi muốn dùng điều này để khích lệ quý vị. Tất cả những điều đó chỉ là một cơn gió thoảng xảy đến cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải là những người có được niềm vui trong năng quyền của Chúa phục sinh, bởi vì niềm vui đó là niềm vui bất diệt. Chúng ta đang có một tin tức tốt lành từ trời ban cho chúng ta qua Chúa Giê-xu phục sinh, qua lời của Ngài ở trong Thánh Kinh. Để chúng ta mới có thể có được niềm vui, có được hy vọng và sống ở giữa đời, mặc cho bão tố phong ba. Chẳng những chúng ta nghe được tin tức tốt lành, nhưng mà quyền năng của Chúa phục sinh sẽ tác động và biến đổi cuộc đời quý vị và tôi trở nên một con người mới ở giữa đời, ngay tại trần gian, trong hôm nay và cả trong tương lai. Những môn đệ của Chúa ở đây, sau khi họ đã có tin tức tốt lành từ nơi Chúa phục sinh, thì họ không còn phải hẹn rầy hẹn mai, chần chờ lưỡng lự nữa. Họ không phải sợ hãi để có thể trốn chui trốn nhủi nữa, mà bây giờ họ trở nên những người trường mặt ra, dạn dĩ, nhiệt thành để có thể rao báo về tin vui mà mình đã có cho những người khác. Một người thực sự kinh nghiệm năng quyền của Chúa phục sinh là người không bao giờ hổ thẹn về Chúa phục sinh. Một người sẵn sàng để có thể tận dụng mọi cơ hội để nói về phúc âm cứu rỗi, nói về sự sống đời đời cho những con người xung quanh. Và đồng thời, con người đó cũng là một con người đầy tràn sức sống. Sự sống của Chúa phục sinh ở bên trong khiến chúng ta đầy tràn và nó lan tỏa tới những người xung quanh. Chúng ta sẽ nói với những người xung quanh về tin lành. Chúng ta sẽ nói với những người xung quanh về niềm hy vọng, về sự vui mừng để có thể khích lệ những con người xung quanh chúng ta. Hầu cho họ có thể sống và họ sống một cách phong phú ở giữa đời, dù bất kỳ hoàn cảnh hiện nay như thế nào. Nhưng thưa quý vị, tôi muốn hỏi một cách thực tế ở đây. Hôm nay chúng ta đang chiêm nghiệm lại việc Chúa Giê-xu phục sinh, nhưng mà năng quyền của Chúa Giê-xu phục sinh đang có tác động gì ở trong đời sống, trong tâm linh của quý vị ngay giờ này không? Có tác động gì không? Hay quý vị chỉ dự lễ phục sinh theo tập quán của tôn giáo, theo tổ chức của giáo hội, theo trách nhiệm? Vì cớ là chồng cho nên phải làm gương cho vợ cho con, vì cớ là vợ cho nên phải nghe lời chồng, vì cớ là con cho nên phải vâng lệnh cha mẹ mà đi dự lễ phục sinh không? Quý vị và tôi, chúng ta đang có tin tức tốt lành để có thể công bố cho những người khác. Tin đó không phải là giá vàng tăng, cũng không phải là giá cả thị trường hạ hay thị trường tan băng. Dĩ nhiên, những điều ấy là tin vui, là tin tức tốt lành, nhưng tất cả vẫn chỉ thuộc về trần tục. Người cơ đốc cần phải có một tin tức tốt lành vượt trội hơn những điều đó. Bởi vì chúng ta nhận được điều đó từ trời, nó có liên quan đến cả cuộc sống mỗi ngày và cả cuộc sống tâm linh của chúng ta nữa. mà người Cơ Đốc ở trong năng quyền Chúa phục sinh sở hữu để có thể công bố cho những người xung quanh. Quý vị có được niềm vui để có thể công bố cho những người xung quanh. Ngay khi cuộc sống đang khủng hoảng này, quý vị công bố niềm vui hay những tiếng thở dài, những lời rên xiết. Người ta đọc được từ nơi quý vị là khuôn mặt rầu rĩ, một cuộc sống ủ ê, hay là họ nhận được một sức sống từ nơi quý vị truyền đạt đến cho những con người chưa có Chúa, những con người đang ở bên bờ vực thẳm. Tôi không biết quý vị đang có được điều gì, nhưng thưa quý vị, căn cứ trên lời của Chúa ở đây. Một người sống trong năng quyền của Chúa phục sinh là người phải sở hữu được tin tức tốt lành, là người tràn ngập niềm vui và qua cuộc đời của chúng ta lan tỏa cho mọi người khác về tin tức tốt lành từ nơi Chúa phục sinh. Và đồng thời, qua nếp sống của chúng ta, qua lời nói của chúng ta, qua hành vi của chúng ta mỗi ngày thì lan tỏa được sức sống đó cho những người xung quanh chúng ta. Để những con người sống ở đời này, khi nghe những điều chúng ta công bố đó, họ có một nếp sống tích cực, sung mãn, phước hạnh ngay giữa trần gian, chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Điều thứ ba, lời Chúa dạy chúng ta ở đây, năng quyền của Chúa phục sinh, dẫn con người đến chỗ thờ phượng đấng phục sinh. Xin quý vị cùng xem câu 9 và câu 10 của phân đoạn Kinh Thánh này. Này, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng, mừng các người. Hai người đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, đừng sợ chi cả, hãy đi báo cho anh em ta qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Những người đàn bà, họ mừng rỡ lắm khi nghe tin Chúa phục sinh. Bây giờ họ vội vàng ra khỏi cái ngôi mộ của sự chết chóc trước đây, và họ muốn lên đường để công bố cho mọi người về niềm vui đó. Không biết họ đi được bao xa, có điều chắc chắn là họ đang trên đường đi thì thình lình Chúa Giê-xu đã gặp họ và Chúa đã phán với họ, mừng các người. Cụm từ, mừng cho các người, này ở trong nguyên văn, nó là một lời chào chung chung. Nếu phải dịch theo cách chào hỏi của người Việt Nam, thì chúng ta có thể dịch là, chào quý bà. Đây là một lời chào bình thường ở trong việc giao tiếp. Nhưng ở đây có một ý nghĩa đặc biệt, tác động đặc biệt, bởi vì đây là một lời chào được công bố từ nơi đấng vừa phục sinh từ cõi chết. Cho nên lời chào đó như là một sứ điệp, như là một mạng lệnh, như là một điều củng cố. Nó bao hàm nhiều ý nghĩa, khiến cho có thể đầy tràn trong lòng của những con người đang chờ đợi gặp gỡ Chúa phục sinh và làm cho những con người này nhận được những sứ điệp kỳ diệu cho lòng của mình. Và rồi họ phải quỳ xuống một cách tức khắc, ôm chân Ngài mà thờ lạy Chúa. Chữ thờ lạy ở trong bản dịch tiếng Việt của chúng ta, thật ra nó là chữ thờ phượng. Những người nữ này, họ đã thấy mọi diễn tiến từ khi Chúa Giê-xu chịu bắt, khi Chúa Giê-xu chịu xét xử, Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, Chúa Giê-xu chịu chết và chôn. Và bây giờ họ là người cũng đã chứng kiến ngôi mộ trống, Chúa phục sinh nữa. Nhưng nhận biết Chúa phục sinh đang hiện diện với mình, đang trò chuyện với mình, đang có những lời phán với mình là cao điểm của sự từng trải, khiến cho những người này, họ không cần phải có một nghi thức gì cả, họ không cần có một tổ chức gì cả. Ngay trên đường đi, họ đã phải thực hiện một cuộc thờ phượng, diễn ra một cách đầy tôn kính bằng cả lòng của mình. Họ quỳ gối xuống trước Chúa Giê-xu, ôm chân Ngài và tôn cao Chúa. Thưa quý vị, lại một lần nữa đề cập đến ý nghĩa của sự thờ phượng. Ở trong thần học thì có rất nhiều ý nghĩa của từ thờ phượng này, nhưng tôi chỉ muốn nhắc với quý vị một định nghĩa dễ nhớ nhất, đó là thờ phượng là làm một điều gì đó giá trị cho Chúa. Vâng thưa quý vị, khi gặp gỡ Chúa Giê-xu, thì quý vị và tôi sẽ là những con người phục tùng từ ở trong lòng của mình. Nó bày tỏ ra qua suy nghĩ, lời nói và hành vi của chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên những con người có một nếp sống thờ phượng Chúa. Nó không phải là giờ thờ phượng Chúa, không phải là buổi thờ phượng Chúa, mà là nếp sống thờ phượng Chúa. Dù bất kỳ chúng ta ở đâu hay đang làm việc gì, vượt qua mọi lễ nghi, vượt qua mọi hàng rào của tổ chức, vượt qua mọi giáo điều, để chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ đều có một nếp sống thờ phượng Đức Chúa Trời được thể hiện qua cuộc sống. Một người thật sự được đến gần Chúa, thì chúng ta khác với người đời đã nói. Người đời nói rằng, gần chùa thì bụt không thiên, nhưng người Cơ Đốc thì không phải như vậy, không phải là một người gần Chúa rồi cảm thấy dường như Chúa không có quyền năng, hoặc là mình khám phá Chúa vô quyền, mà một người gặp gỡ Chúa thật sự. Càng gần gũi Chúa chừng nào, thì chúng ta càng thấy Chúa đáng kính trọng, tôn quý chừng nấy. Bởi vì quyền năng của Chúa chúng ta khám phá liên tục, mà không bao giờ thấy với cạn hoặc là biết hết. Chính vì chúng ta khám phá nhiều điều cao đẹp về Chúa đó, khiến cho lòng quý vị và tôi trở nên người được kinh nghiệm quyền năng của Chúa nhiều hơn, làm cho chúng ta trở nên một con người khiêm nhường, bước đi trong sự vâng phục, tôn cao Chúa đối với cuộc đời mình và đối với thế giới chúng ta đang sống. Cho nên một linh hồn thật sự thờ phượng Chúa thì không bao giờ cần phải gượng ép. Nếu hôm nay có người nào nghe lời Chúa mà thờ phượng Ngài một cách miễn cưỡng, chỉ vì lệnh của ai đó hay để làm vui lòng một người nào đó, thì xin thưa rằng đó không phải là sự thờ phượng thật sự dành cho Chúa. Bởi vì người thờ phượng Chúa là người vui để thờ phượng. Nó xuất phát từ nơi đáy lòng của mình mà không cần phải loan báo, không cần phải bày tỏ cho người khác. Nhưng mà qua nếp sống của người đó mỗi ngày, như là một cuộc sống tự nhiên, khiến cho những người xung quanh phải nhận biết rằng, đây là một con người có Chúa Giê-xu phục sinh hiện diện ở trong cuộc đời đó, trong con người ấy, và nó đang bày tỏ mỗi ngày bằng một sức sống mãnh liệt mà không có gì có thể ngăn trở được. Chẳng những họ nhận biết, mà những người xung quanh chúng ta, kể cả những người không tin kính, những người vô thần, những người chống đối Chúa Giê-xu đi nữa, họ cũng có thể lần hồi chịu ảnh hưởng của năng quyền phục sinh từ con người của chúng ta, khiến cho họ có thể cùng tôn cao Chúa như chính chúng ta. Mọi người khi thực sự ở trong Đấng Christ, họ đều có thể làm được một điều gì đó để có thể tôn cao Chúa, để dâng lên giá trị cho Chúa phục sinh của mình. Thưa quý vị, chính tôi, quý vị, chúng ta đã làm một điều gì đó để tôn cao Chúa trong cuộc đời mình chưa? Và sẽ tôn cao Chúa trong những ngày đến chăng? Chúng ta có thể làm được một điều gì đó để dâng lên tất cả những giá trị có được cho cứu Chúa của chúng ta không? Chúng ta có thể làm, và ngay bây giờ, nếu phải hỏi, quý vị và tôi đang thực sự thờ phượng ai? Quý vị trả lời rằng quý vị đang thờ phượng Chúa, hay thờ phượng một con người, thờ phượng một tình cảm, thờ phượng một đối tượng, thờ phượng một thần tượng nào đó. Tôi ước gì năng quyền của Chúa phục sinh ngày hôm nay tiếp tục bày tỏ và sẽ không đưa quý vị và tôi đến chỗ phải sợ hãi, mà bèn lại dẫn chúng ta đến chỗ tràn ngập sự bình an, sẽ dẫn quý vị và tôi đến chỗ tràn ngập tin mừng, hy vọng, vui sống. Tin mừng của Chúa phục sinh sẽ lan tỏa trong cuộc đời quý vị và tôi, để quyền năng của Chúa vận hành thôi thúc cho đến nỗi chúng ta phải hạ mình xuống, để tôn cao Chúa trong đời sống và nói với Chúa rằng, lạy Chúa, mọi điều tôn cao đáng quy về Ngài. Mọi giá trị con có được ngày hôm nay đáng dâng lên cho Chúa, và cuộc đời con là một cuộc đời có nếp sống thờ phượng Chúa mỗi ngày. Xin Chúa giúp cho chúng ta hôm nay, lời của Chúa được công bố, lời của Chúa đụng chạm đến quý vị, không phải trôi qua đi, mà bàn là chúng ta sẽ nói với Chúa như thế nào, sẽ có những câu trả lời rõ ràng với cứu Chúa phục sinh của chúng ta ngay trong giây phút này. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu phục sinh. Chúng con ca ngợi Ngài vì quyền năng siêu nhiên đã chiến thắng sự chết, mở toang cửa mộ và đem lại nguồn hy vọng bất diệt cho nhân loại. Lạy Chúa, xin năng quyền phục sinh của Ngài giờ này, cất đi mọi sự lo âu, sợ hãi hay hờ hững trong lòng chúng con. Xin dẹp tan những trận bão thuộc linh, những u tối và ngổn ngang trong đời sống, để thay vào đó là niềm vui lớn lao và sự bình an thật từ nơi Ngài. Xin biến đổi chúng con từ những con người rụt rè, buồn bã trở nên những chứng nhân dạng dĩ đầy dẫy sức sống, để lan tỏa tin tức tốt lành này cho những người xung quanh. Nguyện cho cuộc đời chúng con từ hôm nay không chỉ là những buổi dự lễ theo thói quen, mà là một nếp sống thờ phượng thật sự, hạ mình xuống để tôn cao đấng sống vinh hiển. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.